rồi đông tây chạy giỡn, đông tây chạy giỡn mà nhìn cha đó, thì quý Phật tử thấy mình giống chưa đó. Nghĩa là không, ông cha thì ông kêu vậy đó, nhưng mà lại không nghe mà cứ lo chạy thôi. Chạy rồi sao, chạy giỡn một lúc rồi sao, có khi thì va đầu sức chán thì kêu cổ, phải không? Mà lâu lâu và đụng chuyện cái hay sao khổ, kêu khổ đó. Đó. Nhưng mà ở đây quý Phật tử để ý, lanh quanh chạy trong nhà lửa tam giới đó, thấy không? Nhưng mà với con mắt Phật nhìn á thì mới thấy mình đáng thương, chứ còn mà nếu mà mình ở trong cảnh đó thì thấy vui phải không? À, thấy được vui nè. Nhưng mà trong cái lúc mà lanh quanh lẩn quẩn đó có một điều có một điều là sao? Đây đông tây chạy giỡn nhưng mà nhìn cha mà chạy giỡn, tức là sao? Tất nhiên là lanh quanh trong đó nhưng cũng không rời Như Lai, phải không? Tuy vậy nhưng mà cũng không rời Như Lai đó. Tức là muốn nhắc mình cái gì? Nhìn cha như vậy thì như vậy chỉ cần biết nghe trở lại, tin nhận trở lại thì thoát ra thôi, phải không? Cha sẵn đó rồi à, đơn giản mà mình không chịu, phải không? Cho nên ở trong nhà thiền các ngài thường có những cái cách để mà đánh thức mình, nó thẳng tắc để cho mình ra thôi. Như có câu chuyện ngài Huệ Tịch á, lúc mà ngài còn làm sa di ở chỗ thiền sư Tánh Không, thì ngài nghe có vị tăng hỏi ngài Tánh Không về thế nào là ý tổ sư từ Tây sang, thì ngài Tánh Không ngài đáp như có người mà ở dưới giếng sâu cả ngàn thước á, nhưng mà không nhờ một cái tấc dây gì hết mà ra khỏi giếng được á, thì cái người này sẽ đáp cho ông về ý tổ sư. Nên nó ở dưới giếng thật sâu dưới á, mà không cần dây không cần gì hết mà lên được ra được thì sẽ đáp cho ông về cái ý tổ sư. Thì sau này ngài Ngưỡng Sơn á, lúc này còn làm sa di, nhưng mà thời gian sau ngài mới đi gọi là đi tham vấn nơi khác á, ngài mới đến chỗ ngài thiền sư Đam Nguyên, ngài mới hỏi ngài Đam Nguyên, người ở dưới giếng sâu như vậy đó thì làm sao mà ra được, ở dưới giếng sâu mà không có dây gì hết thì giờ làm sao ra được? Thì ngài Đa Nguyên mới bảo, ôi cái đồ ngốc, ai ở dưới giếng? Mình nghe nó ở dưới giếng là mình tưởng đâu ở dưới giếng đó, đó là cái mê, phải không? Đó. Nhưng mà lúc đó thì ngài Ngưỡng Sơn ngài cũng tỉnh, nhưng mà chưa có tỉnh lắm, chưa có thấm lắm. Sau đó thì ngài mới đến chỗ ngài Quy Sơn, ngài cũng đem cái câu chuyện này ngài hỏi lại ngài Quy Sơn, nghĩa là cái người mà dưới giếng sâu như vậy đó thì làm sao ra khỏi. Thì ngài Quy Sơn ngài mới gọi Huệ Tịch, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài tính dạ, thì ngài Quy Sơn ngài bảo ra rồi phải không? Đơn giản, quý vị tự thấy không? Vậy thì ra dễ không? Đâu có cần gì mà phải nghĩa là thần thông diệu dụng gì, phải không? Mình nghe gọi, nghe gọi thì liền dạ. Thì như vậy cái đó, cái xác thân này nó có ngăn có che gì không? Xác thân năm ấm này có ngăn che gì không? Ngăn che đâu có dạ được, phải không? Thì vậy chỉ cần mình nghe trở lại thôi thì ra liền chứ có gì đâu, phải không? Cho nên dù cho cái người mà gọi là nghiệp chướng mà sâu dày đó mà nghe kêu có biết dạ không, thì giờ nó có che được không? Nhưng mà giờ tại sao mà không ra được? Chưa chịu nghe rồi phải không? Cho nên ở đây Phật kêu do đó mà nói rằng chạy đông tây chạy như vậy đó, phải không? Nhưng mà không có không có rời Như Lai, nhìn đó, nhìn Như Lai mà chạy thôi. chạy nhưng mà nhìn. Bởi vậy cho nên nghe nhớ lại thì tức là ra có gì đâu. À, rồi nhưng mà bây giờ ở đây á thì Phật nghĩa là kêu ra hoài như vậy mà giờ nó không chịu ra thì phải sao đây à? À, cho nên rồi ở đây thì ông trưởng giả mới liền nghĩ như vậy thì cái nhà lửa đốt như vậy đó, thấy không, mà các người con nó ở trong đó cứ lo chạy hoài như vậy đó, giờ biết làm sao giờ, thì thôi bây giờ phải bài các phương tiện mới được ha, biết tụi nó thế nào nó cũng ham đồ chơi phải không. À, thì bây giờ đem đồ chơi mà vui thì thế nào nó cũng ra thôi. À, cho nên ngài mới là kêu nghĩa là ra đây, nghe không, nghĩa là ở ngoài có ba xe báo tốt đẹp, xe hưu, xe dê, xe trâu ở ngoài để sẵn đó, thì các con mau ra đây thì cha cho. Thì khi mà mấy người con nghe như vậy thì đua nhau chạy liền. Trước kia thì kêu đã đời không ra phải không. À, bây giờ nghe nói có xe đẹp ra thì chạy ra liền. À, giống mình chưa? À, tức là nói lên cái gì? À, là bởi vì đây á, là dụ cho chúng sanh mình đó là luôn luôn là ham thích được hưởng phải không? Ham thích được hưởng, làm mà không có hưởng đâu chịu làm phải không? À, cứ tự thấy có đúng không? Tu bây giờ nữa thôi tu cứ tu đi thì thôi chịu không? À, nhưng mà phải có được cái gì không, hoặc là có phước, hoặc là có được cái quả này có quả kia thì chịu lắm phải không. Đó. Cho nên ở đây cũng vậy đó, mình luôn luôn là mình quen sống trong cái ngã tưởng, theo ngã tưởng cho nên rồi phải luôn luôn là nó có một cái gì đó để cho nó hưởng nó được thì nó mới chịu. Còn bây giờ thí dụ như giờ bảo tôi buông đi, buông cái này chạy ra đây thôi, nhưng mà buông chạy ra không biết chạy ra rồi còn cái gì nữa. Tôi uổng bỏ cái này mà không có được gì hết, uổng, cho nên không có chịu ra, là phải có được cái gì đó. Do đó mà ở đây thì nghe nói mà cho ba xe thì liền tranh nhau chạy ra liền, cũng như mình vậy đó, thấy không? Nghe nói mà tu sẽ được cái quả này, đắc cái quả này, đắc quả kia thì chịu liền phải không. Còn biểu tu mà coi không có được gì hết thì nghe buồn chết phải không. Là do đó mà mới có câu gọi là trước thì dùng dục để mà dẫn dắt, rồi sau mới đưa vào trí tuệ Phật. Trước Phật nói đó, trước là dùng dục, tức là biết nó ham muốn rồi theo cái ham muốn của nó đó để mà dẫn dụ rồi thì bây giờ mới đưa vào trí tuệ Phật. Thì cũng như mình vậy đó thôi. Phật mới nói là ví dụ như là phải ráng tu đi, nếu mà người mà còn đam mê trong này nhiều quá, bảo tôi dọn tu giải thoát đi đâu chịu phải không, rồi thôi thì dán làm phước rồi sao sanh ra được lên cõi trời hưởng được cái này cái kia đó, thì chịu liền phải không. Dễ dàng. Nhưng mà rồi thì khi mà như vậy thì cũng là cái cứu khổ, thay vì mà để đọa xuống địa ngục thì biết bao giờ mới lên, thì lên cõi trời thì cũng đỡ phải không. Rồi, hoặc là dán giữ năm giới tu hành cho đàng hoàng sao cho nên cõi trời cũng được tốt đẹp, sống lâu rồi giàu sang đâu phải chịu. Nhưng mà rồi sau đó thì được gặp gỡ Phật pháp nghe thêm phải không, rồi dẫn dắt từ từ. Còn nếu mà khác hơn nữa thì ráng mà tu khổ hạnh rồi sau sẽ được đắc cái quả không, hoặc là tu đà hoàng hoặc là a hàm a la hán đâu thì nghe cũng chịu phải không, có cái đắc quả cũng chịu đó. Còn nói là tôi ráng tu đi rồi cái sao nghe là giải thoát rồi mà không biết giải thoát cái gì thì cũng không chịu. Cho nên đây là Phật khéo là như vậy đó. Rồi bây giờ khi mà ra rồi á, thấy không, nghe nói như vậy rồi mới tranh nhau ra, tranh nhau rồi khi mà ra đến ngã tư đường thì sao, ngồi tới ngã tư đường rồi á, ngồi nơi phản đất trống rồi á, thì ở đó là muốn nói lên đến đây coi như giống như giải thoát tự tại rồi phải không, ra khỏi nhà lửa rồi, ngồi nơi đất trống, nơi ngã tư đường, hết lo sợ gì rồi. Nhưng mà giờ chịu chưa? Chịu chưa? Chưa chịu. Còn cái gì nữa? Đội xe. Phải không? Đó. Đây.